Chúa nhận lễ Chúa hiển vinh. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 60 câu 1 đến hết câu 6. Đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏ, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn dầu sang sẽ đổ về từ biển cả. Của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian của Epha, tất cả những người từ sâu xa kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Thuộc các thế hệ trước được biết, Nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng. Các dân ngoài được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Đó là lời Chúa.
Ta ơi Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng tôi là ngày ngôi sao của người xuôi nhìn lên phương đông. Để chúng tôi đến bái lạy người.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha
cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 2 câu 1 hết câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên trời đông, nên chúng tôi đã đến triều bái bái người. Nghe tin ấy, vua Rê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ Herod bí mật mời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về nơi hài nhi sinh ra, khi đã tìm thấy thì báo tin lại cho tôi, để tôi cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sức mình thờ lại người. Rồi họ mời lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà tiến dâng. Sau đó họ được mộc báo đừng trở lại gặp vui rê nữa, nhưng hãy đi đường khác mà trở về quê mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa.
Trong dịp lễ Giáng sinh, tôi rất thích lễ Chúa Bình Linh. Vì qua các bài đọc của phục vụ hôm nay đã cho chúng ta những cái chỉ tiêu, những cái việc làm cụ thể được gọi là trang bị cho chúng ta để chúng ta có một cuộc hành trình đức tin có hiệu quả. Phải đến lễ hiển linh đáng vui mừng hơn lễ Giáng sinh. Vì lễ Giáng sinh chúng ta được biết đấy, chỉ có những đứa bé, những đứa ngu dốt là những đứa chăn trâu chăn bò mắc kiểu Việt Nam, những đứa mục đồng được mời đến được gặp Đấng Cứu Thế. Và xem ra Đấng Cứu Thế ban tặng riêng cho người xuất bản. Chính ba đạo sĩ đã nói điều đó. Vua người Do Thái sinh ra ở đâu? Cho nên nếu chúng ta dừng lại mầu nhiệm Giáng sinh ở ngày lễ Giáng sinh thì quả là thế giới này chưa được ơn cứu độ, làm sao mà vui bằng. Còn hôm nay ta thấy Chúa đã hướng dẫn ba đạo sĩ, tức là dân ngoại, đến để thờ lạy con Thiên Chúa, để nhận biết Ngài và để được Ngài dạy cho đi con đường thế nào để về quê thì quả ư là đẹp. Cho nên lễ hiển linh rõ ràng đã minh chứng rằng ơn cứu độ không phải dành riêng cho Do Thái, mà ơn cứu độ là ơn phổ quát Chúa ban cho toàn thể nhân loại này. Vì thế mà rất có lý đến xã hội Đông Phương ngày lễ hiển linh hôm nay này, người ta tổ chức long trọng hơn là lễ Giáng sinh. Lý do tôi vừa nói, cả nhân loại này được triệu mời đến gặp Đấng Cứu Thế nên phải mừng chứ. Đông Phương họ mừng lễ này lớn lắm, lễ Giáng sinh họ mừng không bằng đâu. Và người Đông Phương ấy, cứ cái ngày hôm nay này họ đi lễ về ấy, hay là cái trên con đường họ đi lễ ấy, họ tỏ ra ngày hôm nay vui mừng lắm, thì ai cũng cùng sẵn cái còi ở trong túi ấy. Rồi thấy cái người đằng trước họ đi mà đi chậm chậm ấy, là rón rén đến đằng sau đưa còi ra ré một cái, người tôi giật mình như này, thế nào cười đấy mà không được chửi cái anh nó giật mình, không được chửi người ta, bởi vì nó lập tức đứa nào cũng làm như vậy, không đi là phải khéo, phải để nhìn trước cái sau, không có nó dí còi vào tai nó rẽ một cái rồi đít tai mà giật mình đấy. Thì chắc là với ông già bà già thì những người mà máu mà hay lên cũng hơi nguy hiểm, tăng sâu thì, nhưng mà người ta biểu lộ cái niềm vui của người ta như vậy. Thực sự lễ hôm nay vui thật. Và đúng với lời của Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe từ Ê-phê-sô chương 3 câu 6 này, dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái và làm nên một thân mình trong Đức Kitô để cùng được thừa hưởng những lời Chúa đã hứa cho dân Do Thái. Nói cách khác là Chúa hứa cho dân Do Thái những điều gì thì người Do Thái phải nói cho thế giới biết là Chúa không ban riêng cho chúng tôi mà Chúa ban cho hết mọi người đó. Chúa Giêsu đã nhắc cái điều này với chị phụ nữ khi Ngài ngồi bên bờ sông Giacôbê ấy, Ngài nói là ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái, cho nên rất là mừng. Nhưng không phải là ai cũng lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế, tìm vua Do Thái như ba đạo sĩ đâu. Mà là chỉ có những người có cái tâm hồn khao khát chân lý. Trong tháp bốn phúc thần, Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó mà. Phúc cho ai khao khát chân lý, người đó sẽ được đọc hoàng. Vậy thì ba đạo sĩ mà chúng ta vừa mới nghe đọc ở trong Tin Mừng này đã cho chúng ta cái mẫu sống đức tin như thế nào, gọi là chúng ta có hành trang cho cái cuộc hành trình sống niềm tin của mình. Tôi gợi ra 7 điểm. Tôi thích con số 7. Là con số gì? Là con số Chúa tạo dựng, là con số ân sủng, là con số hoàn hảo. Còn ai thích thêm nữa thì tùy ý. Nhưng mà tôi muốn nói 7 điểm dựa vào các bài đọc, nhất là Tin Mừng hôm nay. Trước nhất là Chúa muốn chúng ta theo Chúa phải có sự từ bỏ. Bỏ ý riêng mình, bỏ lợi nhuận của mình. Bỏ là cái đầu tiên. Chúa gọi Abraham đòi ông bỏ. Bỏ gì? Bỏ quê hương, chả biết đi về đâu. Rồi có đứa con vào tuổi già, Chúa bảo bỏ luôn bằng cách là đứa giết con. Ghê quá. Đó, có như vậy mới được cái người đi theo Chúa. Cho nên ba đạo sĩ hôm nay theo truyền thống của các giáo phụ thì nói rằng đó là ba người con của ông Noe, là Sem, Ham và Sa-phát, đọc ở Sáng Thế chương 5 câu 22, câu 32. Mà chúng ta biết chuyện Noe là báo trước về hội thánh. Vậy con của Noe đồng nghĩa là chúng ta thuộc hội thánh, phải bắt trước. Thế nhưng mà trong Tin Mừng hôm nay thì Matthew này nói là đó là ba đạo sĩ. Còn ở trong Thánh Vịnh 72 hay 71 câu 10 thì lại nói họ là vua. Không biết họ là vua hay là ba đạo sĩ, chưa xác định được. Nhưng biết chắc họ là những người quý tộc, những người giàu có. Mà chúng ta biết những người giàu có dễ gì mà bỏ cái sự êm ấm, dễ gì mà bung ra khỏi cái pháo đài đầy tiện nghi của mình để mà băng mình đi vào con đường không biết đi về đâu. Rồi làm đường làm chợ ở nhà đi đầy đủ tiện nghi, nhất là vào thời này lại có dựng nệm ấm rồi máy lạnh nữa, dễ gì mà đi vào đêm tối băng giá mà không biết rằng mình sẽ đi để tìm cái gì. Nó có tìm được vua của người Do Thái hay không? Vậy mà họ bỏ họ đi. Cho nên Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ, chúng ta đọc ở Matthew, xin lỗi, Luca chương 14 từ mấy năm tiếp theo đấy. Chúa Giêsu nói này, nếu chúng ta không bỏ cha mẹ, vợ con và cả mạng sống mình, không thể theo thầy, không thể làm môn đệ của thầy. Chúa lại bỏ. Cho nên trong cuộc đời chúng ta muốn tiến thân, mỗi một ngày tôi khuyên để ý mình có thể bỏ được bớt cái gì thì bỏ bớt, nhất là những cái gì nó làm cho mình không thực hiện được cái việc chính thì cắt bớt đi. Nhiều khi bận rộn tiếu thích vào những cái việc phục, việc chính thì không làm. Nếu ta phải tập từ bỏ cái nhỏ nhỏ thì mới có thể từ bỏ cái lớn được. Tôi nói từ bỏ cái nhỏ nhỏ có thể là mình định nói những người này cái câu gì đây, Nhưng mà mình thấy bạn lúc này mình chưa cần nói, tôi nát đỡ nói, cũng là tập cho mình từ bỏ. Đặc biệt lúc mình thịnh nộ, mình buồn bực đó, thì lại càng phải nín nhịn đi và cái cầu nguyện đã, rồi xin Chúa cho mình cái môi miệng, cái cơ hội nào mình phải nói hoặc có thể im lặng được, giống như xe càng tốt, chứ không phải cái kiểu của nhiều người nữa. À, tính tôi như vậy đấy, tôi không những thấy cái gì mà nó tôi khó chịu này, tôi phải nói ngay. Có nhiều người tôi cho như thế là một cái đặc tính tốt của mình, tôi không có để trong lòng, có gì nữa là tôi phải nói ngay. Mọi người nhiều khi làm phiền lòng của kẻ cả, đó là một sự từ bỏ. Nhất là chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ. Tôi có nghe cái lời nhận định của các đấng giám mục trong kỳ đại hội dân Chúa mới qua đây này, thì các đấng giám mục nói rất là mạnh và đề cao cái tinh thần cầu nguyện và hít làm với lời Chúa. Các đấng giám mục nói như vậy và phải đỡ ngược vì trước đây chúng ta cái lĩnh vực này chưa tích cực, chưa chu toàn, chưa hết lòng, thì bây giờ phải coi lại. Bắt chước các tông đồ ở sứ đồ công vụ chương 6 đó, là trở về cái nhiệm vụ chính của mình, cầu nguyện và giảng lời. Sáng nay cha về trên, cha Linh ấy, nói gọi điện thoại tôi, cho thì nghe con này cha khoái lắm mà. Tôi bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Ước gì các đấng giám mục nói như vậy thì nó trở thành cái tiếng có hiệu quả khởi đi từ các giám mục rồi các đi mục đến giáo dân, chứ không phải chỉ là cái tiếng hô trong sa mạc. Tại sao vậy? Tôi nói cầu nguyện có nghĩa là phải cầu nguyện cho hàng giáo sĩ bỏ bớt đi những cái phụ thuộc để rồi trở về cái nhiệm vụ chính mà Chúa giao cho phó cho, cầu nguyện giảng lời, đọc kỹ sách Luật Công vụ chương 6 rất là thấm. Mình có đưa ra một mới hô cái tiếng này ở trong đại hội dân Chúa hôm rồi đấy, không biết nó có đi vào quyên lãng hay nào thế nào đây. Chúng ta hãy cầu nguyện và chờ xem. Điểm thứ hai là ba đạo sĩ này theo ngôi sao tiến thẳng về Jerusalem. Khi cảnh đó cho chúng ta nhớ đến cách viết của tin mừng nhất lãng, tức là ba tin mừng đầu đó. Chúa Giêsu trong 3 năm hoạt động công khai, ngài chỉ có một tuyến đường đi từ miền Bắc Galilee rồi dần dần tiến về Jerusalem và chết ở Jerusalem, trở thành của lễ mới thay thế của lễ cũ của Do Thái dân trên từ mọi đường. Thì từ khi ảnh ba đạo sĩ này tiến về Jerusalem đã báo trước cuộc hành trình của Chúa Giêsu đi về Jerusalem để hoàn tất cái sứ mệnh cho cha trao. Vì thế và trong bài đọc chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất của chương Isaiah chương 60 câu 3 có nói chư dân sẽ tìm về ánh sáng của phía ngươi là Jerusalem, và vua Chúa hướng về ánh bình minh của Jerusalem mà tiến bước về Jerusalem. Chúa Giêsu thực hiện ơn cứu độ đó qua cuộc hiến tế của ngài, và từ đó một nguồn ánh sáng cứu độ phải được dạng chiếu, phải được bung ra trên thế giới này để tập hợp nhiều người về Jerusalem. Vì thế mà tôi rất đắc tâm ông Luca viết trong sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 31, ông nói rằng Chúa Giêsu sống lại, Ngài không hiện ra hết mọi người đâu, nhất là Ngài cũng không hiện ra những đứa đã giết Ngài để nó sợ hãi đâu, để nó thêm đức tin rằng nó đã lầm đâu. Không, Ngài không thèm, không hù dọa ai, không có dụ dỗ ai, mà Luca biết rằng Chúa Giêsu sống lại, Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng đi chung đường với Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Đó, cái câu đó rất là hay. Chúa chỉ hiện ra với những người đi chung với Ngài từ miền Bắc xuống miền Nam. Mà hôm nay ba đạo sĩ đã báo trước họ tiến về Jerusalem. Đến cuộc hành trình đó, Chúa Giêsu đã làm mẫu và những cái điều thủ ban đầu đã nói theo Chúa hiện ra với những người đó. Cho nên ngày hôm nay nếu chúng ta sống với tinh thần này, chúng ta làm việc gì mỗi ngày ở khắp mọi nơi chân nữa thì cũng hướng lòng về Jerusalem, đó là hướng lòng về đền thờ để cùng với hội thánh hiệp dâng lễ để tạ ơn Chúa. Và như vậy mới được gặp được đấng cứu thế chứ. Để Ngài ở với chúng ta và Ngài hứa rằng Ngài chúng ta được Ngài ở cùng đấy, Ngài cho chúng ta làm những việc hơn là chúng ta mong ước. Đến nỗi Ngài bảo còn hơn tôi nữa, Giăng chương 14 câu 12. Đó, cho nên tiến về Xuân Em, đối với chúng ta hôm nay phải làm bộ một ngày làm gì cũng đừng quên tiến về đền thờ để cùng hiệp dâng thánh lễ. Cái điểm thứ ba là ba đạo sĩ này theo ngôi sao của đấng cứu thế mà tìm đến với Ngài. Theo cái nền văn hóa Hy Na thời đó, người ta quan niệm rằng những bậc vĩ nhân khi sinh ra đều có một ngôi sao ở trên trời nó xuất hiện. Không biết có hay không thì đó là cái nền tự tin đấy. Vậy thì tôi bảo rằng ông Abraham sinh ra cũng có một ngôi sao nó xuất hiện, rồi các vua chúa như là hoàng đế Alexandre hay là hoàng đế Augusto đều có ngôi sao. Không biết mấy người này sinh ra chả lẽ nó chỉ cho ngôi sao của mình biết. Anh nào mà có ngôi sao khi sinh ra mà bố mẹ thấy mẹ thấy ngôi sao lâu ra nhé, chắc là lớn lắm đấy. Thì đó là cái truyền thống của văn hóa Hy Lạp. Nhưng mà cái truyền thống đó nó cũng chuẩn bị cho dân Chúa nhận ra cái ngôi sao của đấng cứu thế. Ngài mới thực là ngôi sao đến để dẫn đường chỉ lối chúng ta. Cho nên rõ ràng ngôi sao của Chúa Giêsu đã dẫn đường cho ba đạo sĩ này đi tìm về cái nguồn cứu độ mà con Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện. Trong kinh buổi sáng chúng ta đọc cái thánh ca tin mừng của ông Zacharia ở Luca chương 1 đó, từ câu 68 đến 78 là nói về mỗi buổi sáng cái kinh thánh ca tin mừng chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel. Ngài là vùng đông xuất hiện đến viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Ngài cho chúng ta chẳng còn gì sợ hãi, hầu sống thánh thiện công chính trước tôn nhân Ngài mà phụng thờ Ngài suốt cả đời ta. Đó, cho nên rất là hữu lý hồi thấy muốn chúng ta nếu cùng hiệp thông với giáo hội đọc kinh phục vụ buổi sáng ấy, thì chúng ta nghe cái câu đó là vầng đơn viên tăng ta, hay là cái ngôi sao mà đã ngôi sao thì nhỏ đã dẫn đường cho ba đạo sĩ kia. Vầng đông là mặt trời, thì lớn hơn để dẫn chúng ta. Ngôi sao làm sao mà soi sáng ta làm việc được? Cùng lắm là dân đường người ta đi đường người ta, nhất là vùng biển thì ta cần ngôi sao. Nhưng mà muốn làm việc thì phải cần có mặt trời. Thì Chúa Giêsu mới là mặt trời còn lớn hơn mọi ngôi sao khác. Hay là mặt trời chính là thông chiếu ánh sáng cho các ngôi sao khác. Theo cái quan điểm của bình dân thì phải hiểu như vậy. Cho nên sáng nào chúng ta cũng cùng với Hội Thánh đọc cái lời chúc tụng này của ông Zachariah để nói rằng ngày hôm nay bắt đầu chúng ta đi vào trong cuộc sống để làm việc, thì chính Chúa Giêsu là vầng ánh sáng ban sự sống hướng dẫn chúng ta, còn hơn là ngày xưa cho được hướng dẫn ba đạo sĩ đi tìm đến ơn cứu độ. Điểm thứ tư là trên con đường đi theo Chúa không ai mà không gặp những lúc tăm tối, không ai mà không bị thử thách. Ai quen biết tôi 33 năm tôi thử thách, bị thử thách qua đi rồi. Chúa ngã thì có 3 lần trong một ngày, tôi ngã 33 năm rất khổ. Nhưng bây giờ thì Chúa cho tôi để rất hạnh phúc, ai cũng biết điều đó, rất là cảm ơn Chúa. Tôi cứ nghĩ như khi nhiều người họ khen tôi làm được cái này cái kia lúc này, tôi cứ nghĩ rằng tại vì Chúa để cho tôi quá trình quá khổ, cho bây giờ Chúa mới biến cái khổ ra ơn huệ cho tôi thực sự như vậy. Cho nên các đạo sĩ cũng vậy, đang trên đường đi tìm đấng cứu thế thì tự nhiên ngôi sao vụt tắt. Thế nhưng mà chúng ta thấy họ làm sao? Họ không nản lòng, thưa quay trở về. Họ đi dò hỏi, họ không nói chờ họ hỏi, họ không vào quán rượu họ uống, họ uống rượu rồi họ hỏi người trong quán, mà họ đi tìm người khôn ngoan. Người khôn ngoan phải là vua, cho nên họ vào thẳng đền vua. Đó là những người khôn ngoan. Đúng như ông Tobia dạy con ở sách Tobia chương 4 câu 18 ấy, con ơi con hãy tìm người khôn ngoan để ban nói, để người ta sẽ chỉ cho con cái cách con sống. Thì ba đạo sĩ này lúc nào vào đền vua, tức là đi tìm người khôn ngoan đấy. Nhưng dù vua là người khôn ngoan, không có câu trả lời trong vấn đề này, bởi vì cái vấn đề này là vấn đề tôn giáo. Vua có khôn ngoan là vua trả lời vấn đề chính trị thôi. Cái người tôn giáo không thực ảnh hưởng của vua để mà trả lời chúng ta được. Tôi mà tiến sĩ làm sao? Mỗi vấn đề phải được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Mỗi một người có một cái chuyên môn của mình. Mà ba đạo sĩ này rõ ràng là đi giỏi về vấn đề tôn giáo, mà vua làm sao có câu trả lời? Thầy thứ đấy, vua phải vội vàng chạy đến đền thờ và vua nói với những người chuyên môn mở sách thánh đó, đó là các tư tế ở đền thờ, những người, những các kỹ luật, những người chuyên môn mở sách thánh để giảng dạy. Vua phải hỏi này, các ông này, các ông chuyên môn về tôn giáo, các ông cho biết đi, này có một chuyện là ba người vi phạm lắm, sang trọng lắm, nhiều vàng bạc châu báu lắm, đến tôi nói rằng vua của Do Thái chính là ở đâu, tôi đâu có biết đâu, các ông biết chỉ giúp đi. Thế thì chúng ta thấy ba, khi câu hỏi đó được đặt ra thì các tư tế, các kinh sư không có câu trả lời thật. Cuối cùng sao? Để tôi mở sách thánh. Thế là mở sách thánh ra, nói ở trong sách dân số chương 24 câu 17 nói là từ ngôi sao của Ngài xuất hiện và ở bề tạc Bethlehem, vì cứu tinh được sinh ra để chăm sóc Israel. Thế thì chúng ta thấy là sao? Là không ai có câu trả lời để hướng dẫn chúng ta về đời sống đức tin ngoại trừ tìm ở trong sách thánh. Tôi thích nhất cái ngày đó. Ở đời này không ai khôn ngoan để hướng dẫn chúng ta trong vấn đề tôn giáo cả, ngoại trừ tìm trong sách thánh. Chứ lúc nào chúng ta bị bí quá, lúc nào chúng ta khổ quá, cứ mở sách thánh ra đọc đi. Chúa cho biết. Ta nhìn lại lịch sử các thánh ấy, ông Vasico cũng chỉ vì một câu nói rằng, Vasico nói rằng được đời cả thế gian này, mất sự sống của mình thì ít lợi gì. Lấy từ câu trong sách thánh nói mà Francisco trở từ bỏ cái ghế giáo sư đi tu làm thánh truyền bá tin mừng cho Á Châu đó. Ông Augustine cũng vậy, suốt cuộc đời 30 mấy tuổi chắc chắn ở đời này ai làm được gì vậy, ông làm hết, mẹ rất đau khổ. Thế mà ông mở sách thánh đọc ở Roma chương 13 câu 13, đừng hiến tân mình để thỏa mãn đam mê sắc thịt. Có thế thôi, ông đổi đời ngay tức khắc. Hay là gần chúng ta đây, thủ tướng Ấn Độ các vị, ông không có đạo mà người ta bảo là thánh tân binh. Chỉ vì sao? Vì ông rất là mê thánh kinh. Vì mê thánh kinh mà ông đổi anh về để trả đội độc cho nước Ấn Độ. Một người duy nhất có lẽ không có người thứ hai biết dùng sách thánh để đem lại nền bình an, hòa bình độc lập cho dân tộc. Cho nên ông mới nói là đời chỉ thành công bao lâu ra thí nghiệm sống chân lý. Ông không đã được đọc sách thánh này, ông đã được chân lý, chẳng qua là ông đã tìm thấy chân lý ở trong sách thánh. Đó là hình ảnh rất là đẹp mà khi ba đạo sĩ này mất hướng hoặc là bị thử thách, đi tìm người khôn ngoan, chẳng ai có đủ lời khôn ngoan để dẫn mình ngoại trừ đi tìm ở trong sách thánh. Hình ảnh tôi thích nhất ở cái đoạn phúc âm này. Cái điểm thứ năm là ba đạo sĩ này họ đi tìm vua Do Thái, có phải vậy không? Có phải đi tìm vua Do Thái không? Đúng không? Họ hỏi vua người Thái ở đâu? Có phải đi tìm vua Do Thái không? Không. Hỏi thì hỏi vậy, nhưng làm họ khác. Bởi vì nếu mà họ đi tìm vua Do Thái thì họ bảo đến vua, gặp vua đi, ông vua Do Thái đương thời, họ có tặng cho Herod cái gì đâu. Họ chỉ hỏi thôi. Như vậy họ hỏi như vậy á, họ muốn xác nhận là vua Do Thái đồng nghĩa là vua của muôn dân. Chứ nếu bọn đi tìm vua Do Thái thì họ đã dâng hiến. Đó. Thế mà đi tìm vua Do Thái cuối cùng thì tìm một hài nhi bé bỏng nằm trong băng cỏ. Đó. Vậy mà họ nhận ra đó là vua của họ. Họ nhận ra là vua của họ, cho nên họ mới sụp xuống thờ lệ và dâng cho ngài những báu vật chứ. Trên cái hình ảnh đó nhắc nhớ cho chúng ta nhớ đến lời Chúa nói ở trong Matthew chương 25 và 46 đấy. Khi các ngươi chăm sóc một người bé nhỏ là chăm sóc ta. Rất tiếc là khi đọc cái đoạn phúc âm này, người ta cứ nghĩ rằng chăm bé nhỏ là chăm con nít với chăm cái người đau ốm, cái người nghèo. Không phải. Đó cũng là một hình ảnh bé nhỏ, nhưng mà cái bé nhỏ chính của Tân Ước là người thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta đọc các thư của Thánh Gioan viết cho các tín hữu, ông luôn nói với các con bé nhỏ, các con thơ mẹ. Cho nên ở đây ba đạo sĩ gặp bé nhỏ mà dâng hiến là nhớ đến lời giáo huấn của Chúa Giêsu, giúp cho kẻ bé nhỏ để chúng ta giúp toàn lực có thể làm được cái gì thì làm, để làm cho anh em mình thuộc về Chúa Kitô, anh em mình sống trong một thánh. Đó là chúng ta đã nối dài và mở rộng cái công việc của ba đạo sĩ, tìm vua lại tìm thấy một người bé nhỏ, Chúa muốn như thế. Đêm thứ sáu là hỏi rằng Chúa cần gì ở nơi loài của chúng ta. Thánh vị 51 hay 50 ấy, cô Tám nói rằng dương gian muôn vật hết thảy là của Chúa. Chúa đói không thèm nói cho chúng ta, Chúa không thèm ăn tái hay là ăn thức canh. Chúa cần cái gì hết, dương gian muôn vật dư tràn là của Chúa. Chúa thèm cái gì? Vậy thì ba đạo sĩ này có dâng cho Chúa vàng hay là những hương mộc sơn? Chúa làm ra thừa, Chúa đâu cần. Vậy thì Chúa cần cái gì? Chúng ta biết khi ngôi hài xuống tới năm 10, Ngài mới là tư tế. Nhớ, Ngài không còn là tư tế khi chưa làm người. Ngài chỉ là tư tế, nhận chức tư tế khi Ngài làm người. Và đồng thời Ngài là ngôn sứ hơn các ngôn sứ tổ sư, vì Ngài chính là lời Thiên Chúa. Ngài là vua, Ngài lãnh đạo, Ngài cũng dẫn đến mọi người. Cho nên trong cái kích thánh tẩy, chúng ta cũng được cảm dựng vào cái chức này. Khi chúng ta được chúng thánh tẩy cha sức dầu trên thân xác, Ngài cũng nói là từ nay con là tư tế, con là ngôn sứ, con là vua. Tất cả chúng ta được tham dự vào ba cái chức này của Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa Giêsu là tư tế, là ngôn sứ, là vua. Đức giám mục Chris Sorogolo nói rằng Ngài là tư tế, thì tư tế là nói đến cầu nguyện. Mà cầu nguyện thì cần có hương à. Cho nên ba đạo sĩ này dâng hương cho Hải Nhi để minh chứng này, họ đã nhận ra Hải Nhi này là một tư tế, thế là dâng hương. Còn Chúa Giêsu thì cần gì chúng ta? Ngài cần cái hương dâng đến Ngài chính là cái lời cầu nguyện của chúng ta trong tin cậy mến, giống như cái bà quá đấy, phải còn hơn cái bà quá mà Chúa Giêsu nói ở trong ca trên 18. Bài cầu khẩn với một vị bất lương, một thẩm quan bất lương, mà bài còn tin tưởng là Chúa muốn nhắc cho chúng ta bà quá đi tin tưởng cầu nguyện nơi một thẩm phán bất lương mà bài còn trông cậy, còn Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đâu có bất lương, mà tại sao chúng ta phải thua cái lòng tin tưởng cầu nguyện ở nơi Chúa so với cái bà quá mà trong Luca Chúa Giêsu đã đề cập đến đó? Ngài cần chúng ta lời cầu nguyện chân tình và hết lòng phó thác để cho Chúa.
Yên có đến thăm con ông Trình không? Chào được chưa? Cha kia là cho nên gặp bên này đẹp lắm, rất là xinh. Mẹ nó mang bầu bao nhiêu? Nghe nói là trên 30 tháng. Mang bầu trên 30 tháng mà bây giờ sinh đứa bé xinh xắn quá sức. Tôi nên tôi bế nó mà tôi thích nó như là thiên thần này. Tôi mới hỏi nó này, thế thì con mang bầu thì cái đứa bé nó bắt đầu dậy từ lúc nào? Nó nói là con lên Thủ Đức con xin cha gì nhỉ? Cha gì? Cha Thiện ở Thủ Đức ấy. Ngài bảo được rồi, Chúa nhận lời rồi đó, đi về đi, có thai đấy, nhưng mà nhớ không đi siêu âm, phải đi lễ hàng ngày, phải đọc sách thánh hàng ngày, phải cầu nguyện hàng ngày. Ai có cười chê mình đừng có giận người ta, bởi vì mang bầu mà mãi không sanh được người ta cười đấy thì không được giận ai hết đấy. Cứ tin tưởng, cứ cầu nguyện. Thì nếu mà con làm đúng như vậy để cho con mang bầu đến tháng mười mấy người ta cười còn quá này, tháng 20 người ta cười hơn nữa, tháng 30 tháng người ta cười hơn nữa. Chúng ta thấy về không? Đâu có biết rằng trên 30 tháng thì sinh con đâu, đúng không? 15 tháng rồi không biết tháng nào sinh, 20 tháng rồi không biết tháng nào sinh, gần 30 tháng rồi không biết tháng nào sinh. Cái đó là cái thấy kinh khủng. Vậy mà cứ tin, cuối cùng có đứa bé thật. Khi đó khổ cả, chị đố được khoa học đồng cắt nghĩa được. Mời tôi ngày mai lên mừng lễ rửa tội của đứa bé này. Tôi kẹt trong đây được đứa bé đó. Thế thì trong khi đó có những người sao cũng đi lên chân thiện xin về, chỉ thấy được bị sốt rồi đi bác sĩ siêu âm, bác sĩ chửi nhá, khám thì chỉ thấy có bọc bọc nước thì nó sẽ cố xuống vì thiếu đức tin, vì thiếu phương pháp, vì thiếu công nghệ đấy. Tôi chứng kiến mà một đứa mẹ tôi biết, tôi hỏi mẹ mẹ tôi bảo là hỏi vợ chính đấy mà, thế thì đứa bé nó có dạy trong bụng con không? Ừ. Khi con xin cha thiện về nó bắt đầu dạy rồi, mà nó dạy sao? Nó dạy không giống như người ta nói, người ta mang thai, bởi vì con không mang thai giống người ta, mà người ta bảo đạt, mà con thì nó không đạt. Từ thủ đức về nhà thế nó cứ bật 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 trong bụng này, bật trong bụng này, rồi đó về sắp thi thoảng vần đến một cái, mà con nó chợ bằng nhạo con lắm, sẽ biết là chợ. Bây giờ xin như vậy thì đó là tôi nghĩ rằng cái kết quả là bởi tin, bởi phó thác, bởi trông cậy, và không biết được mình sẽ đi về đâu, cuối cùng chú cho đó. Đó là một cái hình ảnh nói rằng Chúa cần Chúa là tư tế, Chúa chúng ta cầu nguyện thì tư tế là cầu nguyện. Chúa Giêsu là ngôn sứ, và ngôn sứ nào thì cũng bị giết chết. Mà theo thói tục của người Do Thái, một người bị sau khi chết, bị chết nằm ở trong mộ thì người ta cần có mộc sừng để mà sức lên xác người quá cố. Thì Chúa Giêsu là ngôn sứ, ngài bị giết, các bà Maria đưa mộc sừng đấy để mà ướp xác Chúa đấy. Thì Chúa không có cần mộc sừng, chúng ta chẳng có mộc sừng để mà ướp xác Chúa đâu. Mà Chúa cần chúng ta cái gì? Chúng ta gì? Chúa muốn chúng ta có cái bàn tay cụ thể phục vụ anh em mình. Khi chúng ta phục vụ anh em mình, chính là chúng ta ướp xác Chúa Giêsu đấy. Bởi vì Chúa Giêsu bảo chăm sóc anh em là chăm sóc ta mà. Chúa cần cái đó. Chúa Giêsu là vua. Vua nào chẳng muốn mình giàu sang, vua nào chẳng muốn có châu ngọc nhiều vàng. Cho nên bà đạo sĩ này dâng lên Chúa Giêsu vàng để họ tin rằng Chúa Giêsu là vua. Nhưng mà ngài cần cái gì ở nơi chúng ta? Ngài không cần vàng đâu, ngài cần tấm lòng vàng của chúng ta đối với Chúa, đối với mọi người. Cái tấm lòng vàng là đoán ý muốn để phục vụ. Tôi thích cái đó. Đức mẹ đó. Tin mừng ghi đã hai lần Đức mẹ phục vụ tại thành Isabel hoặc là tại thành Cưới Cana, là Đức mẹ đoán người ta muốn Đức mẹ nào. Làm này chưa đủ mà phải đoán người ta đang muốn mình làm cái gì, người ta muốn mình làm sao mình làm, chứ người ta bắt mình mới làm thì ta không muốn được. Nên chàng nói trước nhé, nếu như trong nhà này cha nói câu gì mà cha chỉ nói một lần thôi, cha không muốn nói lần thứ hai nữa. Đáng lẽ đừng để cha nói mà làm này, thì cha thích, chứ để cha quát lên là cha rất là ghét. Đoán ý mà làm, cha mất cho con làm nô lệ cho cha, muốn có thấy cái việc cho con làm đều có lợi cho bản thân mình, đều có lợi cho cái đời sống chung ở đây. Chứ cha bắt đi giặt quần giặt áo rồi nấu cơm cho cha. Thế được làm cái gì ra làm, thế cái nào được mình làm được. Người ta có tay có chân, người ta có đầu óc, người ta có thân thể có sức khỏe, người ta làm được, tại sao mình lại làm thua người ta? Phải có tinh thần làm được như vậy. Ở ông cha mình đó, đó là cái tấm lòng vàng của mình mà Chúa muốn vì ngài là vua, chứ ngài không cần vàng bạc trên bóng. Và đến sau cùng, Chúa muốn chúng ta là chứng nhân của Chúa. Muốn là chứng nhân của Chúa thì phải làm sao? Tôi rất là thích câu kết thúc của tin mừng hôm nay đó là sao? Khi ba đạo sĩ đã gặp được hải nhi rồi đó thì không trở lại Galilee nhưng đi mà về quê mình. Tại sao không trở lại với Herodes? Bởi vì Herodes rất là mưu mô gian ác. Ông nói với bà đạo sĩ rằng khi nào các ngài tìm được hài nhi thì báo lại cho tôi cũng đến triều ái. Nói như vậy để mà chỉ điểm đến ông ta giết. Bà đạo sĩ đâu có hiểu đâu, nhưng mà Chúa dẫn dắt, Chúa sai thiên thần nói với bà đạo sĩ đừng trở lại Herodes mà đi đường khác và về quê. Chứ nếu mà hôm đó ba đạo sĩ trở lại Herodes thì hài nhi chết. Như vậy đừng trở lại Herodes, đi đường khác. Có nghĩa là khi chúng ta đã được gặp thấy Chúa, chúng ta đã thuộc về Chúa, chúng ta phải từ bỏ cái con đường gian ác mà đi cái con đường của Chúa chỉ cho, con đường yêu thương, con đường công chính, con đường phục vụ. Đường khác là đường ấy để về quê thật của mình là trên trời. Đi đường khác phải là như vậy, chứ đừng có lý thuyết. Dạy người ta làm tốt còn chính mình chẳng làm gì cả. Cho nên khi nói đến đây tự nhiên tôi xét lương tâm của tôi. Mỗi một lễ hiển linh đến, mình xét mình xem lễ hiển linh năm nay so với lễ hiển linh năm ngoái thì mình đã bớt được một cái tật xấu nào không? Năm ngoái mình có cái gì trăn trở, cái rê rứt trong tâm hồn mình, có cái gì xấu mình khám phá ra, mình có xin Chúa rằng xin Chúa cho con hôm nay con lấy hiển linh cho ở với con để lấy hiển linh năm tới này con phải từ bỏ được cái tật xấu đó. Không biết bằng này người thì thế nào mà đối tôi là như vậy, cứ lấy hiển linh là tôi cứ nghĩ đến mình, nghĩ đến mình cũng có cái tật xấu, mình xin Chúa giúp con năm nay để năm tới này con cử lệnh lấy hiển linh ấy, con đã từ bỏ được cái tật xấu. Đó là cái con đường khi gặp Chúa thì đi đường khác, nó phải sống là như vậy mới trở thành chứng nhân. Và chúng ta đừng thua ba đạo sĩ cái tinh thần tích cực của họ, là họ từ bỏ mọi sự đi tìm ngài vua Do Thái là vô của họ. Họ không tiếc với đứa bé mà họ tiếc là vua của họ, không tiếc cái gì cả. Và nhất là Chúa dùng họ để báo cho dân Chúa biết tin của thầy là mình. Các chú mục đồng thì Chúa dùng cái gì Chúa báo? Thiên thần báo. Thì thiên thần ở trên trời đến báo thì chỉ nói là hài nhi vậy thôi, không rõ mà. Bây giờ ba vua là những người vị vọng, những người trí thức, họ đến đâu báo? Họ báo cho ai nhỉ? Báo cho ai đầu tiên? Báo cho vua. Và đúng đó, không phải báo cho vua mà báo cho người Do Thái. Họ đến đâu nói mà vua người Do Thái chính là đâu? Họ đến đâu báo? Thế thì những người trí thức này, ba vua này, ba đạo sĩ này đến báo cho các tư tế, các kinh sư, những người trí thức của người Do Thái thì phải hơn chứ. Thế mà hôm đó chúng ta thấy làm sao? Họ mở sách thánh ra, họ biết đấy có thể chính là đâu, không có một người nào đến đấy. Họ bung cửa ra, họ hô nhau chạy đến để thờ lại đến quốc tế mà sách thánh họ đã đọc. Bây giờ người ta đến báo mình đi, mình thờ lại không có. Họ mở sách ra, họ chỉ cho Herodes, họ gấp sách lại, họ đi nằm ngủ để cho Herodes đi tìm gì hạ gì mà riêng. Đáng lẽ họ biết như vậy từ trong sách thánh, đừng có thấy chị đạp bên anh, rồi họ gấp sách lại, họ nói với vua rằng để chúng tôi suy nghĩ đã, để vua về đi. Rồi họ rủ nhau chạy đến với hài nhi, có phải đẹp không? Không. mở sách ra chỉ cho người ta, chỉ cho vua đi giết bà Nhi, còn hậu thì tỉnh mơ. Thế cái cảnh mà các vị kính sư này á, từ sách thánh chỉ cho nó lên để giết bà Nhi, nó được thể hiện sau này vào cuối cuộc đời của Chúa. Chính họ cũng căn cứ vào sách thánh, dân cho thấy căn cứ vào sách thánh kết án Chúa Giêsu là ăn nói gọi là phạm được, rồi họ cũng nộp cho vua, cho vua Roma để giết Chúa Giêsu, rất là được ăn. Chúng ta không thể nào được, chúng ta cũng có sách thánh, chúng ta dạy người khác mà có chừng chúng ta làm cớ phạm cho người khác. Thánh Phaolô nói một câu tôi chương 9:27 nói gì này?
Tôi
bắt thân thể tôi và chịu cực và ngục cùng, sau khi đau nhẹ nào chính tôi là bị đòi.
À đấy, tôi phải thun vào chính thân thể tôi, bắt tôi phải quy lý phục tùng. Kẻo tôi làm thầy dạy người khác, trong khi đó cuối cùng Chúa loại tôi, Chúa thải loại tôi, rất là xấu. Mình cũng có sách thánh mà cuối cùng bị loại. Đấy, các tư tế, các kinh sư cũng có sách thánh mở ra chỉ cho người khác đi tìm được đấy có thể, còn họ bị loại. Coi chừng chúng ta cũng như vậy. Cho nên tôi thích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, xin lỗi Đức Giáo Hoàng Gioan Hai Ta để nói thế này: có lẽ không cần phải lý thuyết nhiều đâu. Mà sao? Nghe bảo nếu những người công giáo sống bày tỏ mình là một người, bày tỏ sắc nét mình là một công giáo chân chính, thì thế giới này hôm nay không còn dân ngoài nữa, người ta thuộc về Chúa hết rồi. Cho nên mình coi lại, và chúng ta thấy từ ngày lễ Giáng sinh đến nay Chúa dùng nhiều dấu chỉ để hướng dẫn người ta. Đầu tiên Chúa nhìn dùng dấu chỉ gì? Âm nhạc, phải không? Để hướng dẫn các chú mục đồng, phải không? Tiếng thiên thần hát, phải không? À, để hướng dẫn các chú mục đồng. Thì nằm nghề chăn chiên từ đó, người ta có, người ta dùng nhạc để mà quy tụ, quy tụ của con chiên. Mỗi một chủ chiên có một cái điệu nhạc khác nhau để mà chiên nó nghe cái tiếng nhạc của cái người chủ đó, đó thì nó đến. Năm 1963 tôi đem xe bò, tôi vào trong rừng với cặp bò đó, đặt lấy củi về bán đó, thì tôi có hai con bò, tôi cũng phải đặt tên cho nó. Con bên này là con Nun, con bên này là con Móc. Khi tôi nói Nun, Nun qua thì con này nó chạy qua, tôi nói Móc qua thì này con này qua. Tức là thay vì tôi nói là kẹo trái kẹo phải này, thì tôi nói Nun qua thì nó qua, Móc qua kẹo này này. Khi là Nun Móc sọt đứng là được sọt đứng. Vì một sọt đứng thì con luôn nhảy luôn nhẹ lắm, chứ còn bảo đi thì cũng rất là khó. Để nù đấy, tức là cũng đặt tên nó chỉ nghe tên tôi thôi mà người khác đến gọi là mình. Vì tôi đây làm bò trong số 3 làm về xe bò, nhưng mà khi đó là thời gian mấy ông Việt Cộng trong rừng còn người đây thế tôi nhiều quá, tôi cũng phải nghỉ thôi, không đủ tiền đóng thuế, tôi làm con năm không đủ tiền đóng thuế được hết. Thì đó là cái người Do Thái chăn chiên, nó cũng dùng cái âm nhạc để mà chăm sóc cái đàn chiên của họ, thì Chúa cũng dùng âm nhạc trong cái nghề của họ để dẫn họ đi gặp đấng cứu thế. Còn ba đạo sĩ, người ta nói là ba nhà chiêm tinh, tức là những người đi nhìn cái vận mệnh của thế giới này qua họ nhìn các tinh sao nó chuyển động đó, thì họ nhìn hàng ngày, họ đi nhìn những tinh sao nó chuyển động ở trên trời, họ biết cái vận mệnh thế giới thế nào, thì Chúa lại dùng chính ngôi sao đó để dẫn họ. Rồi các tư tế, các kỹ sư thì là những người gì? Những người chuyên về sách thánh, thì Chúa dùng cái gì? Chúa dùng kinh thánh để dẫn họ, đúng không? Anh nào có cái ngày nào thì có cái gọi là cái phương tiện đấy. Anh là tôn giáo thì con sẽ thấy, anh làm chiêm tinh thì Chúa dùng ngôi sao, anh chân chiên nhân cừu thì Chúa dùng âm nhạc. Chúa dùng ngay cái dấu chỉ trong nghề của mình hay trong cái hoàn cảnh mình sống. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ xem, mỗi người chúng ta cũng có một cái cảnh sống của mình ấy. Có những người chuyên môn đi lái xe thì cứ phải đi đò, mình lái xe người khác thì chờ người khác, thì liệu mình có hướng dẫn lái người ta về với Chúa không? Tự mình nghĩ mình phải đi, phải không? Để nhắc nhở cho mình. Hoặc là mình chuyên môn nấu ăn thì mình có nghĩ được ha, mình có mong cho người ta có bữa ăn ngon thì mình có nói với người ta này, đến nhà thờ có bữa ăn ngon hơn nữa. Chứ thực tế thế thì mình có nói với ta không phải không? Phải không? Hay là mình là người đi học, học trò, nhất là thời đại này, thế giới này người ta học tiếng Anh, phải không? Tiếng Anh hiện trở thành tiếng quốc tế, ai cũng phải học hết. Trời ơi, con cứ nhìn một người học tiếng Anh, cái cuốn thư điển cái này phải học này, rồi nghe máy này, rồi vi tính để học này, đủ cách để học. Anh Văn vất vả như vậy, đấy là gì? Đấy là bồi cho mình làm gì, đúng không? Để kiếm đồng tiền tiêu những cái làm gì, vậy mà vất vả quá trời. Thế tại sao người ta gọi tiếng Mỹ hay tiếng Pháp là sinh ngữ? Nếu gọi là sinh ngữ thì phải là lời Chúa là sinh ngữ, sinh là sống mà, ngôn ngữ sống thì phải lời Chúa là ngôn ngữ sống. Vậy thì tôi hỏi những người đi học vất vả học tiếng, học Anh Văn như vậy, học sinh ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng này mới học tiếng Nhật như cái que củi chẳng đi đâu ấy, thì mình học lời Chúa như thế nào? Đấy, ở đây này các bạn thấy có nghĩa là cha làm một số phòng này, theo bảo là những thanh niên nào học hết lớp 12 đến đây mà học lời Chúa thì cha nuôi phi cho 3 năm để cho học lời Chúa. Có nghe học lời Chúa nó chạy mặt. Có chỗ nào đi học văn hóa mà ta dạy phi người ta nuôi không? Mà đây cha dạy phi cho nuôi này. Đấy. Cho nên được cha được nãy tôi nói chuyện đấy. Ngày nói chứ. Này một đứa nào đến đây mà nghe em cha thi giảng từ 10 giờ đến 12 giờ nó chạy hết. Cho nên học Anh Văn thì mới biết được hồn người ta cũng ngồi được ấy. Nhưng mà nghe lời Chúa thì bị rộn, người ta được coi lại. Trong khi đó, chúng ta đã từng xác tín ở Kinh Thánh đọc cho cha mới mấy câu thôi. Thánh Vịnh 1 và câu 3 làm sao? Ai vui thú với lời của Chúa nhận đi. Đó, chưa hứa học lời Chúa làm gì cũng thành công, không có chịu học đâu, có chịu trả giá đâu, có chịu mất mất cái gì đâu. Nên chúng ta phải coi là chúng ta không giống các đạo sĩ đâu, phải sửa lại cái lối sống đức tin của chính mình. Thế thì người ta kể chuyện rằng á, hôm mà đó có ba đạo sĩ đi ấy, thì có một cái anh khác cũng giàu lắm, bảo các ông đi đâu đó cho tôi đi với. Thế là người thứ bốn cùng đi. Như vậy không phải ba đạo sĩ mà bốn người đi. Nhưng mà cái ông mà đi theo á, ông ấy còn giàu hơn ba tên kia kìa. Thế nhưng mà ông lại có cái tấm lòng quảng đại. Ông đi ba chung với ba người kia, thấy cái người này á, nghèo quá, nằm dọc đường ốm đau mà không có ai chăm sóc. Ông ấy dừng lại, ông ấy đưa vào bệnh viện và ông ấy chăm sóc. Chăm sóc cái người đó, đưa bệnh viện ra thì ba người kia đi mất rồi. Thế ông này không biết đâu đi hết á, không biết đâu mà hướng đi đấy. Thì ông đang là mò mẫm như vậy thì ông lại thấy có người kia bị đụng xe, ông lại đưa vào bệnh viện. Thế là ông lại đặt trễ nữa. Rồi ông đi đến qua, đi qua một cái khu kia, thấy dân này sao nó ba chợ này này. Ông bảo đám này chắc không ai dạy đạo cho đâu. Thế ông ở lại, ông dạy giáo lý. Ông này chậm nữa, ông cứ ngăn trở vậy thôi. Đến 33 năm sau ông mới tìm đến được Jerusalem. Trời ơi, 33 năm sau mới đến được Jerusalem. Lúc đó mới hỏi này, ấy vua của Do Thái sinh ra ở đâu? Người ta bảo làm gì có ông nào là vua Do Thái nào là sinh ra lúc này đâu. Có cái ông kìa, cái ông râu sồm này đó, là Phêrô đó, trắng cao mà râu. Thôi cái chuyện vui, có ông cha vừa nói chuyện với tôi là ông cha kia có bộ râu từ lúc đấy lắm. Thế ông ấy đứng như đòi giảng, thế có bà dưới nghe cho giảng bài khóc sướt mướt. Thế ông cha bảo chắc mình giảng bài cảm động lắm. Thế thì sau đấy ông xuống, sao tôi giảng có cái gì làm cho bà xúc động mà bà khóc vậy? Dạ thưa cha, con nhìn cha giảng ấy, cha con thấy cái râu của cha giống lúc đấy. Con nhớ con dê của con nó mới chết con thương.
Giúp chúng tôi quy tụ môn dân về để tôn thờ Ngài. Amen.